Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 24 tháng 8 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Liệu có thế lực phía sau bài báo lăng mạ chính phủ Đức trong vụ Trịnh Xuân Thanh?
Thuyền viên Việt Nam được giải cứu ở Philippines đang trên đường về nước.
Tư lệnh hạm đội 7 của Mỹ bị bãi chức sau các tai nạn tàu chiến.
Trong cuộc tập hợp ở Arizona, Tổng thống Trump đã kích truyền thông là kẻ gian.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Lần đầu tiên, một tờ báo chính thống của nhà nước Việt Nam đưa ra bình luận cách hành xử của chính phủ Đức trong vụ Trịnh Xuân Thanh. Bài báo trong số mới nhất của tuần báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phát hành ngày 18 tháng 8 cho rằng không có việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vì không ai có thể rời khỏi châu Âu nếu không tự nguyện. Với những ngôn từ đả kích mạnh mẽ, bài viết của tờ báo thuộc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định Bộ Ngoại giao Đức hồ đồ hoặc cố tình hồ đồ để mua phiếu của vài kẻ cực đoan chống Việt Nam đang có quốc tịch Đức cho cuộc bầu cử vào thời gian vài tuần tới. Tác giả của bài báo có tên Vũ Hương muốn nói đến cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang Đức sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 9. Mặc dù chính phủ Việt Nam gần đây đã tiếp cận chính phủ Đức để tìm cách giải quyết vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin theo tố cáo của Bộ Ngoại giao Đức, nhưng những bài báo như thế này, theo nhận định của nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp từ Singapore, không có lợi cho các nỗ lực của Việt Nam trong việc giải quyết khủng hoảng ngoại giao hiện nay với Đức.
Rõ là có sự chỉ đạo nào phía đằng sau các bài viết này không, nhưng mà rõ ràng cái việc mà dùng những cái cáo buộc không có căn cứ hoặc là lăng mạ nước Đức như cái bài viết trên tuần báo Văn nghệ thì tôi nghĩ là một cái điều rõ ràng là thiếu khôn ngoan và thiếu cẩn trọng, và nó không giúp ích gì cho việc giải quyết vấn đề, mà nó càng làm cho vấn đề nó trở thêm khó giải quyết hơn đối với Việt Nam.
Nhà báo độc lập Phạm Trí Dũng cũng có nhận định tương tự và cho rằng bài viết của một tờ báo nhà nước chính thống mang tính quy chụp và vu khống. Nhà báo này nghi ngờ có một thế lực đứng sau những bài viết như vậy. Giống như nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, thành viên của Hội Nhà báo độc lập Phạm Trí Dũng cũng nhận định, gần đây tuần báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh có những bài viết liên quan đến chính trị và hoàn toàn không phù hợp một chút nào với tính chất văn học nghệ thuật. Tháng trước, tuần báo Văn nghệ có bài viết đánh vào giáo sư Ngô Bảo Châu khi cho rằng vị giáo sư này đang trên con đường trở thành ngụy dân chủ, phản bội dân tộc mình. Theo mô tả trên website của tuần báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, đây là tờ báo sáng tác nghiên cứu lý luận phê bình văn học nghệ thuật của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép ngày 31 tháng 12 năm 2014. Tuy nhiên, theo nhà báo Dũng, người sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, tờ báo này nằm trong nhóm có chỉ đạo mang tính đảng từ Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Theo nhận định của Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, hiện đang có nhiều phe phái chính trị ở Việt Nam, thậm chí trong đảng, trong chính phủ cũng có nhiều phe phái. Gần đây trên mạng xã hội cũng đã nổi lên những trang Facebook cá nhân của các nhà lãnh đạo Việt Nam như Trần Đại Quang, Tô Lâm, Nguyễn Xuân Phúc hay Nguyễn Phú Trọng với các bài viết được cho rằng có mục đích nhắm vào ai đó hoặc tạo dư luận.
Phía sau tuần báo Văn nghệ cần phải làm rõ xem là cái thế lực chính trị nào và thế lực chính trị đó có liên quan những quan chức cấp cao nào, và cái quan chức cấp cao đó thì không nhất thiết là phải đồng nhất với chính phủ, cũng không nhất thiết phải đồng nhất với đảng, tại vì như tôi đã nói thì trong đảng trong chính phủ bây giờ cũng nhiều phe phái.
Mối quan hệ Việt-Đức tiếp tục xấu đi sau khi các thành viên Quốc hội Đức kêu gọi những biện pháp trừng phạt Việt Nam vào tuần trước. Và theo nhận định của tạp chí Forbes gần đây, Hiệp định Thương mại Việt Nam-EU mà Việt Nam rất mong chờ có nguy cơ đổ vỡ vì sự căng thẳng ngoại giao từ vụ Trịnh Xuân Thanh. Thành viên của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISIS và là người quan sát chính trường Việt Nam Lê Hồng Hiệp cho rằng cần phải dỡ bỏ và loại trừ những bài viết như vậy trong tương lai để giúp cho những biện pháp của Việt Nam trong việc hóa giải căng thẳng với Đức hiện nay có thể đạt được kết quả. Nhà báo Dũng cũng cho rằng Việt Nam cần phải chấm dứt lối tuyên truyền công kích, nhất là nhắm vào việc mạt sát nước Đức như của tuần báo Văn Nghệ, nếu không muốn thấy mối quan hệ giữa hai nước trầm trọng hơn hiện nay.
Một thuyền viên Việt Nam được giải cứu tại tỉnh Basilan sau khi bị phiến quân Abu Sayyaf bắt giữ vào tháng 9 đã được đưa đến Manila hôm thứ Tư 23 tháng 8 và bàn giao cho đại diện của chính phủ Việt Nam, theo báo Filsor. Thuyền viên Đỗ Trung Hiếu được Trung tướng Calito Gavet Jr., Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tây Mindanao và chuẩn đô đốc Rune Medina, Tư lệnh Lực lượng Hải quân Tây Mindanao bàn giao cho Thiếu tá Phạm Thân Trà, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng và Tùy viên Quân sự Việt Nam tại Philippines, và Bí thư thứ ba Đại sứ quán Việt Nam Ngô Tuấn Anh. Theo Đại tá Joanne Pantelay, người phát ngôn của Tư lệnh Lực lượng Hải quân West Mekong, do yêu cầu của phía Việt Nam, việc bàn giao được thực hiện bí mật. Cuối ngày 23 tháng 8, phía Việt Nam đã đưa ông Hiếu về nước. Theo Thông tấn xã Việt Nam, tối ngày 22 tháng 8, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã đến bệnh viện thăm hỏi ông Đỗ Trung Hiếu, thuyền viên tàu MV Royal 16 bị bắt cóc làm con tin từ tháng 11 năm 2016, mới được lực lượng chức năng của Philippines giải cứu. Thuyền viên Đỗ Trung Hiếu được các đơn vị bộ binh và hải quân Philippines giải cứu trên đảo Mataja, ngoài khơi thị trấn Lantawan, tỉnh Basilan vào Chủ nhật tuần trước, 13 tháng 8. Sau khi bị bắt cóc, ông Hiếu bị giam 9 tháng. Năm thuyền viên khác của tàu MV Royal 16 là Phạm Minh Tuấn, Trần Khắc Dũng, Hoàng Trung Thông, Hoàng Văn Hải và Hoàng Võ. Những thuyền viên này đã bị phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc gần đảo Sibago, tỉnh Basilan vào ngày 11 tháng 11 năm 2016. Đại tá Pantelay cho biết ông Hoàng Võ, 22 tuổi, đã chạy thoát vào ngày 16 tháng 6, trong khi ông Hoàng Trung Thông và ông Hoàng Văn Hải bị chặt đầu tại làng Tamahubong, thị trấn Sumisip, ngày 5 tháng 7. Hiện nay, phiến quân Abu Sayyaf vẫn còn giam giữ ông Phạm Minh Tuấn và ông Trần Khắc Dũng. Trung tướng Gavaz hứa với các quan chức Việt Nam và ông Hiếu rằng bằng mọi biện pháp quân đội sẽ tìm kiếm và giải cứu những nạn nhân còn lại bị Abu Sayyaf bắt cóc. Ông Gavaz cho biết, ngoài hai người Việt bị bắt cóc tại tỉnh Basilan, còn có ít nhất là 4 con tin Việt Nam khác cũng đang bị giam ở đảo Sulu, cùng với một công dân Hà Lan, 7 người Indonesia và 6 người Philippines. Hải quân Hoa Kỳ hôm 23 tháng 8 sa thải Tư lệnh Hạm đội 7 Phó Đô đốc Joseph Oikorn sau liên tiếp mấy vụ va đụng tàu chiến của Hải quân Mỹ ở châu Á trong lúc việc tìm kiếm 10 thủy thủ mất tích đang tiếp tục. Ông Oikorn bị sa thải sau khi xảy ra vụ một tàu khu trục có tên lửa điều hướng va đụng với một tàu thương mại trong vùng biển giữa phía đông Singapore và Malaysia hôm 21 tháng 3. Đây là tai nạn nghiêm trọng thứ tư của Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ xảy ra nội trong năm nay. Trong một thông cáo báo chí ngày 23 tháng 8, Hải quân Hoa Kỳ nói, hôm nay, Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, các chức Tư lệnh Hạm đội 7, Phó Đô đốc Joseph Oikorn vì thiếu năng lực chỉ huy. Khi sang Nhật sa thải ông Oikorn, Đô đốc Swift đã ra lệnh cho Phó Tư lệnh của ông là Đề đốc Phil Sawyer nắm quyền chỉ huy Hạm đội 7. Đô đốc John Richardson, Tổng tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ, nói trong một tuyên bố, tôi ủng hộ quyết định của Đô đốc Swift thay lãnh đạo hạm đội. Tân Tư lệnh Hạm đội 7 phải có khả năng đưa hạm đội tiến lên, tập trung nỗ lực vào các hoạt động an toàn và hiệu quả. Hạm đội 7 với tổng hành dinh đặt tại Nhật Bản có 70 chiến hạm, trong đó có hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan, soái hạm của nhóm tác chiến tàu sân bay 5, 140 máy bay và 20.000 thủy thủ. Hạm đội 7 hoạt động trên khu vực rộng 124 triệu km², có các căn cứ ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore.
Thưa quý thính giả, tiếp tục với loạt tường trình đặc biệt về vụ kiện của doanh nhân Hà Lan gốc Việt Trịnh Vĩnh Bình nhắm vào chính phủ Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nguyên là đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan từ các năm 1998 tới năm 2001. Trong cuộc phỏng vấn với VOA, tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng thừa nhận vụ án Trịnh Vĩnh Bình từng là một trở ngại lớn trong mối quan hệ Việt Nam-Hà Lan. Và ông, trong tư cách đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, đã phải đứng mũi chịu sào, theo lời ông, trực tiếp góp phần giải quyết nội vụ. Nhưng các nỗ lực nhằm giải quyết thỏa đáng sự việc đã không thành công, dẫn đến hậu quả tiếp diễn mà, theo lời ông Thắng, rất nặng nề cho Việt Nam. Mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn sau đây.
Xin ông cho biết khái quát về chính sách khuyến khích đầu tư của Việt Nam vào thời điểm mà ông Trịnh Vĩnh Bình về nước đầu tư, cũng như là cái công tác ngoại giao nhằm kêu gọi thu hút đầu tư từ nước ngoài vào thời điểm như thế nào ạ?
Tuy về sau này thì có một vài điều chỉnh, nhưng mà cái chính sách khuyến khích đầu tư của Việt Nam từ ngay thời đầu tiên thì đã tập trung về cái việc là thu hút đầu tư của nước ngoài, khai thác tối đa những cái thuận lợi của FDI, tức là của cái đầu tư trực tiếp, để mang lại cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Phải nói rằng là ngay cái giai đoạn đầu đó, Việt Nam đã xây dựng được một cái quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi và đảm bảo thu hút được nhiều cái FDI và giữ được một cái độc lập nhất định về cái chính sách trên cái cơ sở nhận thức được cái đối tác hợp tác với mình. Cái công tác ngoại giao thời kỳ bây giờ cũng như về sau này thì nó tập trung xây dựng cái chiến lược hội nhập và cái chiến lược thu hút cái đầu tư thông qua FDI đó, thì cái nền kinh tế trong nước nó được gắn với cái nền kinh tế ở khu vực và nền kinh tế ở thế giới. Và trong những năm đấy thì Việt Nam đã ký kết để tham gia các cái điều ước và các cái định chế quốc tế và đầu tư, giống như các cái hiệp định khuyến khích, các cái hiệp định khung khuyến khích và bảo vệ đầu tư song phương với các nước và lãnh thổ, hiệp định khung về cái hợp tác khu vực trong ASEAN cũng như là của Tổ chức Thương mại Thế giới. Đặc biệt là Việt Nam đã khá sớm chủ động tham gia vào TPP và bây giờ thì đang tham gia đàm phán vào cái RCEP.
Vâng, thưa ông Trịnh Vĩnh Bình đó, trong cái thời gian mà trước cũng như là trong cái giai đoạn bắt đầu đầu tư vào Việt Nam đó thưa ông, thì ông ấy có đặt cái vấn đề mà xin tư vấn về pháp lý đối với Việt Nam hay không ạ?
Trước và trong cái giai đoạn đầu đấy thì ông Bình không chỉ có xin cái ý kiến tư vấn về pháp lý, mà theo chỗ tôi biết được đấy, thì ông đã từng xây dựng các cái quan hệ rất là gần gũi, khá là chặt chẽ với các cái quan chức ở địa phương nơi mà ông ấy tạm trú và hoạt động kinh doanh. Cụ thể là các cái cơ quan chức năng ở đấy đã tạo điều kiện cho ông và cho người nhà của ông đứng tên để thuê đất và thuê một số cái bất động sản. Và ông Bình còn mời một số, lúc bây giờ tôi còn biết là ông Bình còn mời một số quan chức địa phương sang Hà Lan thăm các cái cơ sở sản xuất của ông. Và cũng chính vì cái nhờ cái tính năng động và cái chủ động của ông Bình, cho nên ngay giai đoạn đầu thì ông đã thành công khá nhanh. Tuy nhiên thì cái tấm huân chương nào nó có hai mặt. Chính cái sự thành công nhanh của ông ấy và sự trỗi dậy, sự nổi lên của ông ấy như một cái doanh nhân thành đạt ấy, thì cái này nó cũng gây nên một cái sự, tôi gọi là một sự cuốn hút không bình thường, một cái unusual attractions từ một cái số đối tượng nào đó. Và cái đặc biệt là tôi nghĩ là ông ấy đã không học chữ ngờ trong cái làm ăn.
Vâng. Như ông cũng đã nói đó là cái bước đầu mà ông Bình về nước đầu tư đó thì ông thành công rất là nhanh và khá là nổi trội. Thế tại sao ông ấy lại có thể gặp những cái thất bại sớm và có thể nói là rất là đau và lớn như thế ạ, thưa ông?
Sau bao nhiêu năm nhìn lại, sau bao nhiêu năm nhớ lại thì tôi có thể nêu lên một cái giả định là ông ấy bị cày bẫy. Bởi vì cái khởi nguyên ấy, thì chính những người thân trong gia đình của ông Bình đã phản lại ông ấy. Ở đây tôi nhớ là một cái câu của người Mỹ là not only charity but perfidy is also beginning at home. Mọi chuyện nó bắt đầu khi người nhà ông ấy đã mang cái chuyện tranh chấp tài sản ra trước công đường. Và hình như phải một thời gian sau đó thì những cái thế lực khác mới vào cuộc và làm cái nội vụ nó trở nên phức tạp, uôn phần. Việt Nam có cái câu là đục nước béo cò, có lẽ khá đúng trong trường hợp này. Mà cò ở đây là những con cò lớn mà lại không xuất đầu lộ diện. Có thể có nhiều lý do khác nữa mà tôi cũng không biết hết. Nhưng mà tôi vẫn giả định có một cái nguyên chính là do ông bị cài bẫy, và cái điều này đã dẫn ông đến thất bại sớm.
Vâng, khi mà ông Bình bị bắt đó thưa ông, thì phản ứng của phía Bộ Ngoại giao Việt Nam là như thế nào? Cụ thể ở đây là chúng tôi muốn hỏi là ở phía đại sứ Việt Nam tại Hà Lan đấy ạ, thưa ông.
Khi doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình bị bắt thì tôi chưa có ở nhiệm sở Hà Lan. Ông ấy bị bắt năm 1996, mà tôi đến cuối năm 1998 thì tôi mới tới Hà Lan để thực thi cái công vụ. Tuy nhiên trước khi đi nhận nhiệm vụ đại sứ Việt Nam tại Hà Lan thì tôi đã được vụ chính trị của Bộ Ngoại giao thông báo cái trường hợp này khá chi tiết. Và tôi nhớ lại là cái phản ứng của Bộ Ngoại giao lúc bây giờ đó là khá bất ngờ. Khá bất ngờ và khá sốc, thậm chí là sốc. Vì hai cái lẽ sau đây. Cái lẽ thứ nhất ấy, là sau khi xem lại toàn bộ hồ sơ thì chúng tôi phát hiện hình như ông Trịnh Vĩnh Bình khi tiến hành cái kinh doanh lớn ở Vũng Tàu đó, thì ông Bình đã không qua cái con đường của Ủy ban Nhà nước về hợp tác đầu tư. Cái Ủy ban Nhà nước về hợp tác đầu tư bây giờ nó gọi là MPI đó. Bây giờ thì gọi là Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nhưng lúc bây giờ thì gọi là Ủy ban Nhà nước về hợp tác đầu tư. Với lý do là vốn của ông ấy chưa đủ ngưỡng để có thể lên Ủy ban Nhà nước. Cho nên tất cả cái giao dịch và tất cả cái làm ăn là nó chỉ diễn ra ở cái cấp địa phương. Cái điều thứ hai ấy, mà chúng tôi bất ngờ đó là lúc bây giờ tôi chưa rõ, mãi về sau này tôi biết đó, là cái câu chuyện thật ra thì nó chỉ xảy ra ở địa phương là Vũng Tàu. Nhưng mà trên thực tế lại có quá nhiều cơ quan, có quá nhiều cái thế lực dính líu vào vụ này, khiến nội vụ trở nên rất phức tạp và nhiều lúc đã vượt ra khỏi cả cái phạm vi của Bộ Ngoại giao.
Sau khi mà ông Bình bị bắt đó thưa ông, thì Đại sứ quán Hà Lan có gửi thư khẩn cho Bộ Ngoại giao Việt Nam tại Hà Nội. Vậy thì ông có tham gia vào cái việc giải quyết yêu cầu của phía Hà Nội, của phía Hà Lan đối với lại Việt Nam hay không ạ?
Đương nhiên là tôi có được thông báo về cái nội dung, các cái nội dung trao đổi công hàm giữa Đại sứ quán Hà Lan ở Hà Nội với Bộ Ngoại giao Việt Nam. Nhưng mà tôi không trực tiếp tham gia giải quyết cái yêu cầu của phía Hà Lan ở Hà Nội. Vì cái công việc ấy thì đã có vụ khu vực, tức là có vụ chính trị và vụ luật pháp quốc tế của Bộ Ngoại giao đảm nhận. Tuy nhiên cái sức ép đối với tôi đó thì lại đến từ Bộ Ngoại giao ở Hà Lan, tức là Bộ Ngoại giao Hà Lan, mà đặc biệt là từ Quốc hội Hà Lan, và đặc biệt là một số nghị sĩ từ các cái đảng đối lập trong Quốc hội Hà Lan. Mỗi lần mà chính phủ hay Quốc hội Hà Lan có chỉ thị cho Đại sứ quán Hà Lan ở Hà Nội này, thì họ lại cũng mời tôi lên Bộ Ngoại giao, mời tôi lên Quốc hội và thông báo, và họ yêu cầu đại sứ Việt Nam, tức là yêu cầu tôi là truyền cái thông điệp của họ về nước. Như vậy là cùng một nội dung, thường là mà thường là nó tập trung vào cái phản đối cái cách hành xử của Việt Nam, thì Bộ Ngoại giao và trong nước nhiều trường hợp, kể cả Văn phòng Chính phủ Việt Nam đều nhận được từ hai nguồn khác nhau, tức là từ Đại sứ quán Hà Lan Hà Nội và từ tôi, tức là Đại sứ quán Việt Nam từ La Hay. Tôi còn nhớ là bà Monica, là bà đại sứ của Hà Lan ở Hà Nội đó. Mỗi lần tôi về họp trong nước là bao giờ bà cũng chủ động tiếp xúc và đề nghị tôi chuyển đến Chính phủ Việt Nam một số cái thông điệp của Chính phủ, của Quốc hội Hà Lan. Thế thì ban đầu là tôi ngạc nhiên hỏi, thế tại sao bà không làm cái việc này, bà cũng đặt thẳng vấn đề này với Bộ Chính trị, Bộ Ngoại giao Hà Nội. Vì đằng nào tôi cũng phải qua họ thì tôi mới trình lên được lãnh đạo cấp cao. Thì bà chỉ cười và giải thích cho tôi là Bộ Chính trị không bận nhiều việc, không trách hàng chục nước. Còn ông là chuyên trách về chịu trách nhiệm Hà Lan, cho nên tôi phải nhờ ông. Nhưng mà tất nhiên về sau thì tôi cũng biết là có những cái thông điệp của chính phủ khá căng mà bà lại không muốn nói qua con đường chính thức Bộ Ngoại giao, mà bà muốn nói qua tôi. và nhiều khi để tỏ cái tình thân thì bà còn cho tôi xem nhiều cả cái bút phê của thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt về cái vụ án này. Trong khi cái tài liệu đấy thì ở Bộ Ngoại giao chúng tôi không có, nhưng bà lại.
Như vậy đó thì đó là phía bà đại sứ, không biết là còn phía chính phủ Hà Lan nói chung đó, thì họ có gây một cái sức ép nào trong cái việc giải quyết cái vấn đề cái vụ án của ông Trịnh Tấn Bình không thưa ông?
Đương nhiên là có. Họ để tôi kể tiếp câu chuyện của bà đại sứ, tức là những cái thông điệp của chính phủ là nhiều khi là rất căng, ví dụ liên quan đến vấn đề điện tử phát triển, liên quan đến một số cái yêu cầu của Việt Nam nhờ Hà Lan giúp đỡ, nhưng mà bà lại không trình bày qua con đường Bộ Ngoại giao, mà mỗi lần tôi về họp thì bà lại gặp bà nêu lên cái đó. Như thế thì tôi biết cái sức ép là căng. Mà mặc dù là bà nói với tôi hay nói với Bộ Ngoại giao thì tất cả con đường nó cũng đều dẫn đến là lãnh đạo cấp cao, mọi con đường đều dẫn đến Rome. Nhưng mà cái sức ép mạnh nhất và nặng nhất trong cái vụ này là tôi nhớ lại là liên quan đến cái thời điểm chuyến thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải ở Hà Lan. Khi tôi ra chuẩn bị ra sân bay đón Thủ tướng thì ngay trước đó một giờ đồng hồ thì ông Bộ trưởng Quốc phòng vẫn còn thư vẫn cho thư ký gọi điện đến và thu xếp cuộc gặp để ông trực tiếp trao toàn bộ cái hồ sơ về vụ án và cái quan điểm của phía Hà Lan cho tôi yêu cầu chính phủ Việt Nam xem xét lại vụ án. Thì tôi cho rằng là cái phản ứng ấy là tương đối căng, bởi vì chuẩn bị đón đoàn cấp cao, đón thủ tướng, thế mà một thành viên trong nội các đã thay mặt mà ông làm như thế chắc chắn không phải là từ cái hành động cá nhân. Thì tôi cho đó cái lần đó mà.
Có thể thấy là cái thời điểm đó thì cái vụ án của ông Trịnh Vĩnh Bình cũng đã gây ra một cái căng thẳng rõ ràng ở giữa cái quan hệ giữa hai nước Việt Nam cũng như là Hà Lan. Như vậy thì vào cái thời điểm như thế thì thưa ông, có nhiều cái khả năng để mà phía Việt Nam có thể giải quyết cái vụ này, cái vụ việc của ông Trịnh Vĩnh Bình êm đẹp với phía chính phủ Hà Lan vào lúc đó hay không ạ?
Sau một thời gian thì coi như làm cái nhiệm vụ liên lạc, làm cái nhiệm vụ con thoi giữa Bộ Ngoại giao ta với Bộ Ngoại giao bạn, giữa Quốc hội và một số cái cơ quan chức năng khác nữa, thì tôi biết rằng là cái nội vụ này rất khó giải quyết. Cái khó nhất là vì tôi thấy không có nhóm nào ở trong cái nội vụ này, trong cái công việc, trong cái việc này chịu xuống thang cả, chịu xuống nước cả. Và như tôi đã nói ở trên là không chỉ có cái bút phê của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, mà sau này tôi còn được biết là ý kiến của bà Nguyễn Thị Bình lúc bây giờ là Phó Chủ tịch nước, rồi thì ý kiến của ông Nguyễn Bình Cầm là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tức là thủ trưởng trực tiếp của tôi, thì ông cũng chỉ thị là tất cả là phải giải quyết làm thế nào cho êm đẹp, làm thế nào để nó không có những cái ảnh hưởng lớn đến cái mối quan hệ với Tân Hà Lan. Nhưng mà tất cả những ý kiến ấy thì đều như đánh vào bị bông.
Như vậy là có thể thấy là rõ ràng cái ý định mà để giải quyết êm đẹp cái vụ này nó đã không thành công. Như vậy đó thì ông có thể nêu cụ thể hơn, chúng ta cũng thấy là như nãy giờ ông nói rằng là có những cái ảnh hưởng của cái vụ án ông Trịnh Tấn Bình lên mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Hà Lan. Ông có thể nêu cụ thể là những cái ảnh hưởng đó là như thế nào không ạ?
Tất nhiên là không thể không ảnh hưởng được, bởi vì câu chuyện nó kéo dài suốt mấy năm, và gần như mỗi lúc có một cái sự kiện gì diễn ra chính thức hay bán chính thức giữa hai chính phủ hay là giữa hai nhà nước đó, thì phía Hà Lan đều nêu cái vấn đề này ra cả. Mà thể hiện rõ nhất ấy, là mỗi khi phía Việt Nam nêu những cái vấn đề để nhờ Hà Lan giúp đỡ, có khi là đa phương ở cái tòa thường trực ICJ, vì tôi là vừa đại diện cho chính phủ ở ICJ nữa, rồi có khi thì chỉ là những cái vấn đề quan hệ song phương, những vấn đề quan hệ kinh tế, xử lý những cái bất đồng về thương mại, những cái tồn động về thương mại đó, thì nhiều khi bạn họ không đáp ứng cái nhiệt tình như cái giai đoạn đầu. Tuy nhiên ấy, phải nói rằng là cái điều mà xấu nhất thì đã không xảy ra, vì trong cái giải quyết công việc đó, bao giờ tôi phải tiên liệu những cái điều xấu nhất, những cái tình huống xấu nhất để tôi xử lý, thì cái điều xấu nhất đã không xảy ra. Đó tức là phía chính phủ Hà Lan đã không cắt cái viện trợ ODA cho Việt Nam. Mặc dù trước đấy đó, thì thông qua các nghị sĩ đối lập, thông qua các cái kênh quen biết này nọ thì họ có bắn tiếng cái chuyện đó. Thế nhưng mà cái giai đoạn đó là cái lúc mà chính phủ Hà Lan gần như cắt tất cả các cái viện trợ ODA cho các cái nước developing, các cái nước đang phát triển ở trên thế giới, và châu Á thì họ cũng chỉ đâu, họ cũng cắt gần hết. Thế thì lúc bây giờ tôi cũng rất lo. Thế nhưng mà phải nói là họ đã không họ đã không loại Việt Nam vào danh sách. Cho nên là thực ra nhân dịp này thì tôi cũng phải nói lời cảm ơn với những người bạn Hà Lan mà tôi đã trực tiếp đi vận động, kể cả ở chính phủ, kể cả quốc hội, và đặc biệt là ở Bộ Ngoại giao. Thì tôi biết trong vụ Trịnh Đình Bình thì Bộ Ngoại giao Hà Lan có một cái vai trò, có một cái vai trò rất tích cực, vì là họ đã phân biệt được đâu là giới chức địa phương, những cái người mà mắc sai lầm sau này chính vì Việt Nam phải xử lý được, vì đâu là các nhóm lợi ích cả ở địa phương lẫn trung ương, và đâu là người dân Việt Nam. Và phải nói chứ Hà Lan đã không muốn gây thêm những cái khó khăn cho người dân Việt Nam.
Bây giờ thì quay trở lại với cái vụ án hiện tại, cái vụ kiện hiện tại đó, thì ông Trịnh Vĩnh Bình đang kiện chính phủ Việt Nam ra tòa trọng tài quốc tế, và cái phiên xử cũng sắp sửa xảy ra rồi trong tháng này thôi. Thì ông đánh giá cái mức độ quan trọng của cái vụ án hiện nay đó, vụ án sắp tới, cái vụ kiện sắp tới đó là như thế nào ạ? Và những cái ảnh hưởng cũng như là những cái thiệt hại của nó đối với Việt Nam là như thế nào theo đánh giá của ông ạ?
Tôi thì không muốn, ít nhất tôi chưa muốn bình luận gì vào lúc này. Vì nói chung cùng thì cái quyết định cuối cùng nó nằm ở tòa trọng tài. Mà trong tòa trọng tài thì nó có bên sẽ ủng hộ chính phủ Việt Nam, có bên ủng hộ ông Bình và có bên trung lập. Nhưng mà tôi nghĩ ở đây tiếng nói của pháp lý, tiếng nói của luật pháp sẽ là tiếng nói cuối cùng, và chúng ta cũng phải chờ cái kết quả cuối cùng đó. Nhưng mà có điều là trước đây ta biết cái vụ này là đã có cái thỏa thuận ngoài tòa, nghĩa là trước cái vụ mà đưa sang Stockholm, sang Thụy Điển xử vào những năm 2005 gì đó thì đã có cái thỏa thuận ngoài tòa, nghĩa là Việt Nam đã phải lùi một bước. Thế thì lần này không biết là chúng tôi có đất để lùi nữa hay không, thì cái này nó tùy thuộc vào cái sự chuẩn bị của cái đội ngũ luật sư mà trong nước đã phải bỏ tiền rất nhiều, thuê rất đắt để tham gia vào vụ này. Trả lời câu hỏi thì tôi của bà thì tôi nghĩ đây là cái sảnh này cái ung, người Việt hay nói như thế, cái sảnh này cái ung. Nhóm lợi ích thu về được một ít tiền của ông Bình, tôi nghĩ không biết có nổi dăm triệu không, chỗ này tôi không nắm chính xác. Thế mà bây giờ nếu mà phải đền bù thì có khi lên đến nhiều hàng trăm triệu. Thế thì cái tiền này, vấn đề là tiền này ai gánh chịu? Những người dân và doanh nghiệp Việt Nam đóng thuế ở Việt Nam phải e cổ ra để mà bỏ tiền thuê luật sư để cãi cho những người mà chính luật pháp Việt Nam cũng đã phải bỏ tù họ. Thế thì muốn hội nhập, muốn đi vào cái dòng chảy của thế giới mà làm ăn kiểu như thế này thì không chỉ là thua ở trên sân nhà mà còn để lại một cái hình ảnh khá tiêu cực trên vũ đài quốc tế. Làm đại sứ, là một người hiện nay đang nghiên cứu các vấn đề phát triển của Việt Nam, tôi rất đau xót về cái vụ án này.
Vâng, cảm ơn ông rất là nhiều đã dành thời gian cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này ạ. Tôi xin cảm ơn ông.
Vâng, tôi cũng cảm ơn quý đài đã đón về cuộc phỏng vấn rồi.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ năm của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.